Và tiếp theo đây em xin đọc trong sách Công vụ đoạn 18 từ câu 1 đến câu 17. Corinto, sau đó Paulo rời Athens qua Corinto. Tại đây ông gặp một người Do Thái tên Aquila, sinh quán ở Bông Tu, mới cùng vợ là Berisin ở Italy đến. Vì hoàng đế Cơ Lốt đã ra lệnh trục xuất tất cả người Do Thái ra khỏi thủ đô Roma, Phaolô đi thăm họ và ở lại làm việc với họ, vì ông sinh sống nhờ nghề may liều cũng như cặp vợ chồng này. Mỗi ngày Sa-bát, ông biện luận trong hội đường, thuyết phục cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp. Khi Sila và Timôthê từ Macedon đến, ông Phaolô tập trung vào việc giảng giải, chứng minh cho người Do Thái rằng Đức Giê-xu chính là Chúa cứu thế. Thấy họ chống đối và phạm thượng, ông rũ áo và bảo họ: máu các ông đổ lại trên đầu các ông, còn tôi đã hết nhiệm vụ. Từ nay tôi sẽ đến các dân tộc ngoại quốc. Bỏ hội đường, ông vào ngôi nhà của Titiu Giúp Tu, một người kính thờ Đức Chúa Trời, có nhà bên cạnh hội đường. Corribu, người quản lý hội đường và cả gia đình đều tin Chúa. Nhiều người Corinto nghe ông giảng cũng tin và chịu phép báp têm. Ban đêm, Chúa bảo Phaolô trong một khải tượng: con đừng sợ, nhưng cứ nói, đừng làm thinh, vì ta ở với con. Không ai làm hại con được, vì ta có rất nhiều người trong thành phố này. Ông lưu lại đây 1 năm 6 tháng, dạy đạo Đức Chúa Trời cho họ. Vào thời Galio làm tổng trấn Ê-chai, người Do Thái cấu kết nhau tấn công Phaolô và đưa ông ra tòa. Họ tố cáo, tên này xúi dục người ta thờ Đức Chúa Trời trái luật. Phaolô vừa mở miệng đáp, thì Galio bảo những người Do Thái: này, các anh Do Thái, nếu là tội ác hay phạm pháp, thì ta mới nhận lời khiếu tố các anh. Nhưng nếu là vấn đề ngôn từ, danh hiệu và luật lệ riêng của các anh, thì các anh cứ việc giải quyết với nhau. Ta không muốn xét xử các chuyện ấy đâu. Rồi ông đổi chúng ra khỏi tòa án. Mọi người bắt sốc then, viên quản lý hội trường và đánh đòn trước tòa án. Nhưng Galio cũng chẳng buồn lưu ý. Amen. Dạ đây là lời Chúa. Xin cảm ơn tất cả con cái Chúa đã lắng nghe lời của Ngài.
Cảm ơn chị Hạnh. Chúng ta nhớ hướng lòng của Chúa và cầu nguyện. Let us turn our heart toward God in prayer. Lạy Cha Thánh, bởi lời của Ngài mà Chúa dựng nên vũ trụ, con người chúng con, tất cả. Vì vậy nên chúng con nhận biết sự cao trọng của lời Chúa. Và chính Chúa dạy chúng con rằng là con người không sống bởi bánh mà thôi, nhưng bởi mỗi lời từ miệng Ngài. Vì vậy chúng con trông đợi lời của Chúa cho đời sống chúng con. Vì Cha yêu, nếu chúng con sống như người đời, sống bởi bánh, bởi tiền tài, chúng con không sống động trong Ngài. Vì vậy nên xin Chúa phán để chúng con ăn lời Chúa và sống động. Holy Father, we come to you and recognize that your words has power, has life. For through your words, you create all things, the universe. And you who taught us that man shall not live by bread alone, but by every word from your mouth. And so we wait, Father, for you, for your words. For we know that if we live like the world, live by bread and not by your words, we do not have life, spiritual life. And we do not actively live in you. And so we seek to hear your voice, Father. May the word of my mouth and the openness and the meditation of each one of our hearts be pleasing to you. We xin lời của môi miệng con và sự suy gẫm cởi mở trong lòng của mỗi anh chị em chúng con đẹp lòng Ngài. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời Thánh An Tọa, please be seated. Ở Mỹ này thì chúng ta có cơ hội để mà sống trong một cái văn hóa khác, đối diện với sắc tộc khác, nên có nhiều điều chúng ta có thể thấy hâm mộ họ, hâm mộ đặc tính của người Mỹ thường thường khá tự lập, họ khá tự lập. Việt Nam, Á Đông chúng ta thì thường thường sống trong cộng đồng, chúng ta nương tựa nhau nhiều hơn. Và một trong những cái đặc tính mà tôi hâm mộ là người Mỹ rất là dạn dĩ để lên tiếng, đứa nhỏ thôi nó cũng dám nói, trong đám đông nó cũng dám lên tiếng nói phần nào. Thấy cái đó điều rất hay. Thường thường Việt Nam chúng ta thì con nít biết gì, cho nên thường thường mình không có dám nói, và trong đám đông thì càng không dám nói nữa. Người Á Đông chúng ta mà vô lớp á, anh chị em, thường thường ít ai mà giơ tay hỏi thầy hay phát biểu ý kiến. Một phần thì chúng ta hâm mộ những người mà dám dạn dĩ lên tiếng. Vì sao mình ngại lên tiếng? Có một bài báo của anh Michael Thái ở báo San Diego Tribune ở dưới miền Nam Cali này, khi anh viết đặc biệt trong thời gian mà có nhiều, tại vì bệnh COVID, mà COVID phát xuất hiện từ bên Trung Quốc, cho nên nhiều khi có những người kỳ thị, có những người không hiểu thì nắm đầu hết Á Đông là Á Đông là ghét hết, tại vì COVID đến từ mình, đó là suy nghĩ của họ. Cho nên có nhiều cái phạm pháp, có nhiều việc ẩu đả, có nhiều điều xảy ra đối với là người Mỹ gốc Á Đông. Và cái bài báo này thì biết là tại sao người Á Đông mình ngại lên tiếng, tại sao mình ngại lên tiếng vậy, không có dám lên tiếng. Thì có thể hai ba ý. Thứ nhất là như khi mình nghĩ không phải là mình là người nên lên tiếng để người khác, hay người nào có uy tín, hay người nào có gì đó, có địa vị gì đó, họ sẽ là người lên tiếng. Chúng ta sợ, chúng ta không nghĩ là mình là người lên tiếng. Có thể chúng ta lo lắng là khi mình lên tiếng thì sẽ gây xáo trộn, người khác sẽ không có vui. Có thể chúng ta cũng không muốn làm nổi bật mình. Ai lên tiếng thì dĩ nhiên người khác sẽ chú ý, và chúng ta không tạo sự chú ý không có xứng đáng. Vì vậy nên phần lớn chúng ta, người Á Đông chúng ta, người Việt chúng ta, thì chúng ta ít lên tiếng. Thực ra thì đôi lúc chúng ta phải cần lên tiếng. Chúng ta phải cần lên tiếng. Không biết anh chị em có nghe tin tức về cô Marina Ovsyannikova không? Chắc mình nói tên người Nga giống như là người Nga nói tên người Việt, mình không hiểu gì hết. Nhưng mà cái cô này anh chị em biết nổi tiếng phải không? Tại vì cô dám phát biểu ý kiến chống lại chiến tranh ở bên Ukraine, mà cô là một phóng viên, một người kiểm duyệt trong ban kiểm duyệt của cái đài ở bên Nga Xô. Cô không phải là cái cô đằng trước, cô là cái cô cầm bảng đằng sau đó. Cô dám lên tiếng, dám lên tiếng, can đảm. Tôi hâm mộ cô. Cô là người dám lên tiếng. Có một câu tương đối nổi tiếng là: chỉ cần người có lương tâm tốt, yên lặng là bạo quân có được chỗ đứng. Không có cần hỗ trợ cho bạo quân, không có cần hỗ trợ, chỉ cần yên lặng thôi, thấy sai mà yên lặng thôi, là bạo quân chuyên chế quyền, họ có chỗ đứng. Điều này nhắc nhở chúng ta là có những cái chúng ta phải cần lên tiếng nói. Dĩ nhiên là đòi hỏi chúng ta phải dạn dĩ, phải can đảm. Anh chị em biết cái điều, nhiều điều chúng ta cần nói. Chúng ta cần nói lời cảm ơn đối với người có ơn như mình. Cần nói. Thầy cô chúng ta không phải sống hoài, sẽ chết đó. Ai mà giúp mình đó, thì cần phải nói lời cảm ơn. Có những khi chúng ta cũng phải cần lên tiếng. Nhưng mà một trong những điều mà anh chị em khi về với Chúa đó, nếu mà có hối tiếc, thiên đàng thì không có hối tiếc, không có nước mắt. Thiên đàng không có hối tiếc, không có nước mắt, tại lúc đó là Chúa tha hết mọi sự, Chúa khỏa lấp. Nhưng mà nếu mà chúng ta có hối tiếc điều gì ở trên đời này, lời nào chúng ta chưa nói á, một trong điều là chúng ta cảm ơn những người nào mà tri ân với mình mà mình không kịp nói, hoặc là nói lời yêu thương đối với người nào mà chúng ta nên nói mà chúng ta không nói. Nhưng mà cái điều mà chúng ta sẽ hối tiếc nhiều nhất á, là không có nói về tin lành cứu rỗi cho người khác. Đến khi chúng ta gặp Chúa mặt đối mặt, đến khi chúng ta nhận biết chắc chắn sự cứu rỗi của Chúa cho mình, thì chúng ta sẽ nói sao? Ô biết gì tôi sẽ nói cho những người khác để mà họ cũng có sự cứu rỗi ở nơi Chúa, sự cứu rỗi nhưng không. Cho nên Phao-lô trong Roma đoạn 1 câu 16 nói vậy: thực vậy tôi không hổ thẹn về phúc âm, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin. Không cần giàu hay nghèo, trí thức hay là ngu muội, không cần. Chỉ ai tin nơi Chúa Giê-xu sẽ được cứu. Ôi anh chị em là bình đức chứa đựng phúc âm quý giá của Đức Chúa Trời hàng sống. Ôi nguyện xin chúng ta mở miệng. Nhưng mà để chúng ta mở miệng thì nó đòi hỏi chúng ta là phải vượt qua một số cái sợ hãi.
Tại vì chúng ta nói về Chúa, chúng ta nói về đạo thì nhiều khi không biết người bạn mình hay là người đối tượng mình có thích hay không, có thể họ khước từ mình, cho nên rất là dễ là chúng ta sẽ nín. Chúng ta nín à, ôi, mà chúng ta cũng cần mở miệng ra để mà chia sẻ tin lành. Phương đạo ngày hôm nay dạy chúng ta làm sao để vượt sợ hãi, làm sao để đừng có nín lặng hả, mà chia sẻ, mở miệng ra chia sẻ tin lành của Chúa. Mà cái gương mà chúng ta học ở nơi một người mà chúng ta không nghĩ là chúng ta học được cái điều này ở nơi ông, tại vì chúng ta học điều này ở nơi ông Phaolô. Phaolô là người đi ba chuyến truyền giáo, ông đi gần hết những nơi mà ông biết được trong cái thời của ông. Ông đi nói về Chúa, ông đi giảng dĩ, ông bị đánh đòn, ông bị bỏ tù, ông bị đóng thuyền, ông bị đủ thứ chuyện hết. Mình nghĩ ông là chắc dư can đảm thừa. Nhưng mà trong đoạn Kinh Thánh này dạy chúng ta là chính Chúa Giêsu sẽ tới nói với ông là đừng sợ, đừng đánh lặng, hãy mở miệng tiếp tục nói. Cho nên chính ông cũng yếu đuối như mình thôi. Bây giờ khi chúng ta đọc Kinh Thánh mà nghe nói là anh chị em hãy cầu nguyện như tiên tri Elijah xưa cầu nguyện, ông tầm thường bình thường như mình thôi, và ông cầu nguyện với Chúa, chuyện gì xảy ra? Ông nói không hạn hán thì không hạn hán, ông nói mưa thì là mưa, bình thường tầm thường như mình thôi, nhưng ông biết Chúa, cầu nguyện theo ý Chúa thì nó sẽ thành. Và chúng ta được ý Chúa rằng hãy nói, hãy chia sẻ phúc âm. Và chúng ta học được nơi Phaolô trong phương đoạn này. Cái bối cảnh phương đoạn này, Phaolô đang đi, và Phaolô đi truyền giáo thì gặp nhiều khó khăn. Ông đi Philippi thì cũng bị có náo loạn, ông phải trốn ra khỏi Philippi. Ông đi đến Thessalonica cũng bị vậy, ông tới Berea cũng vậy, ở Philippi ông bị vô tù ha, chúng ta lưu ý ha. Sao ông đi đâu cũng gặp khó khăn hết. Cho nên chúng ta hiểu khi mà đến thành phố này ông cũng bắt đầu hơi xì xìu ha. Nếu chúng ta gặp làm gì cũng gặp khó khăn hết thì chúng ta cũng bắt đầu hơi xì xìu, hơi chán nản. Thì đúng vậy, và khi ông tới Athens thì chúng ta nhớ, anh chị em nhớ bài giảng kiều rồi, thì ông thấy thần tượng nhiều quá, lòng ông giận bực dọc. Đức Chúa Trời cao cả như vậy, con người cao cả như vậy mà lại thờ phượng tượng, không thay vì thờ phượng thượng đế tầng cao chí cao thì mình thờ phượng thần tượng. Ông giận. Khi ông tới Corinto thì chuyện gì xảy ra hả? Corinto thì bắt đầu ông xìu xìu đó. Tại vì sao? Thành phố này là thành phố giàu có thương mại, và thành phố này nổi tiếng thành phố bô lưng. Ở trên cái đỉnh đồi cao của thành phố này thì có một cái đền thờ, thờ nữ thần tình yêu đó, nữ thần tình yêu Aphrodite, không nhớ tên của tên Hy Lạp, tôi không nhớ kỹ lắm. Nhưng mà trong cái nữ thần tình yêu này thì trong cái đền thờ này có 1.000 người nữ, 1.000 người nữ, và vừa là tế lễ, thì đường cũng là nô lệ nữa. Nhưng mà những 1.000 cái cô tế lễ này á, cái nhiệm vụ của cổ là phát rải tình yêu, gã giang hồ đó, kỹ nữ đó. Cho nên khi ông tới đây, ông thấy thành phố giàu có, thành phố thương mại, nhưng mà vô lưng, ông cũng thấy cái gì đó, ông nản lòng, ông nặng lòng, con người như vậy làm sao có thể được cứu. Khi thân thể của mình, đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, cái điều mà Chúa cao cả lập nên chúng ta, hà hơi vô con người như vậy mà tà dâm, làm sao mà được cứu. Cho nên khi ông viết thơ cho Corinto, những một số ngày sau khi ông viết về lần đầu tiên ông đến Corinto, thì ông viết như vậy: về phần tôi, khi đến với anh chị em, tôi tỏ ra yếu đuối, sợ sệt và run rẩy. Tôi đến với anh chị em, tôi tỏ ra yếu đuối, sợ sệt và run rẩy. Đây là sứ đồ Phaolô. Nhưng cảm ơn Chúa vì chúng ta yếu đuối như vậy đó, chúng ta sợ sệt như vậy đó, nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta là khác. Chúng ta nhìn mình nó thì không xong, anh chị em yêu dấu, anh chị em nhìn mình là không xong, nhưng hãy nhìn Chúa. Chúa chúng ta đứng thành tín. Ông James Hudson Taylor, nó không chịu đi nữa ha. Abraham xin giúp mục sư ha, chạy tới chạy lui. Ok, cảm ơn Abraham. So đây là giáo sĩ James Hudson Taylor. Ông mặc đồ người Hoa, tại vì ông giáo sĩ cho người Hoa. ông là người nhấn mạnh một điều ông rất hay trong phương diện là anh chị em nhiều khi biết Paris by Night, biết Nguyễn Cao Kỳ Duyên, biết đủ thứ người á, nên biết các giáo sĩ vĩ đại của chúng ta ha. Tại vì chúng ta học nơi họ nhiều lắm, học Nguyễn Cao Kỳ Duyên hay gì khác không biết học bao nhiêu để có được giải trí, nhưng anh chị em nên biết những đầy tớ quyền năng của Chúa, nên biết. James Hudson Taylor nhiều điều hay. Ông khởi đầu là giáo sĩ tràn đầy đức tin và ông tràn đầy cái lòng yêu thương kẻ hư mất, cho nên ông mặc đồ như người Trung Quốc. Và ông không có muốn, tại vì khởi đầu thì những cái chỗ cảng thì rất nhiều cơ đốc nhân tới giảng đạo Chúa. Ông nói không, Trung Quốc lớn như vậy nè, phải vô nội địa. Và ông là người mở ra một cái chi nhánh truyền giáo nội địa của Trung Quốc, đi vô chỗ mà không ai vô, không nghe được tin lành của Chúa. Ông có một câu rất là hay. Ông nói hãy tin tưởng điều này: công việc Chúa làm theo cách Ngài sẽ không bao giờ thiếu sự cung cấp từ Chúa. Ông nói mình mà làm việc Chúa, mình mà làm theo ý Chúa đó, theo cách của Chúa đó, thì không bao giờ thiếu sự hỗ trợ, sự nâng đỡ từ nơi Chúa. Đó là cái điều mà chúng ta nên nhận biết. Cho nên Phao-lô trong cái sự sợ yếu đuối của ông đó, tại vì ông đang làm theo ý Chúa, ông đi để mà nói về Chúa theo mệnh lệnh của Ngài, cho nên Chúa sẽ thành tín và Chúa sẽ giúp ông. Và chúng ta học đây đoạn thánh này Chúa giúp như thế nào, để chính chúng ta cũng nhận những điều này, nhận những điều này để chúng ta được khích lệ, để chúng ta sẽ không sợ hãi mà chúng ta sẽ mở miệng ra nói phúc âm của Chúa cho những người xung quanh. Cái điều đầu tiên chúng ta thấy, và Chúa làm việc lạ lùng lắm trong mọi hoàn cảnh, điều tiên chúng ta thấy trong phương đoạn này đó là Chúa cho Phao-lô trong khi mình mệt mỏi, sợ, có thể sờn lòng nữa, gặp những người yêu mến Chúa khác đến đồng lao với mình. Chúng ta để ý, tại đây Phao-lô đi một mình từ Athens 50 dặm tới cái chỗ này là thành phố Corinto. Tại đây ông đi một mình nha, còn cái phái đoàn của ông thì ở lại ở thành Thessalonica. Tại đây ông gặp một người Do Thái tên Aquila sinh quán ở Bông Tu, mới cùng vợ là Berisin ở Italy đến, vì hoàng đế Cơ Lốt đã ra lệnh trục xuất tất cả người Do Thái ra khỏi thủ đô Roma. Phao-lô đi thăm họ và ở lại làm việc với họ, vì ông sinh sống nhờ nghề may liều cũng như cặp vợ chồng này. So Phao-lô bây giờ đi truyền giáo. Một điểm rất là đặc biệt nữa là đến điểm này đó thì ông hết tiền. Ông hết tiền. Mình đi, anh chị em thích đi du lịch không? Đi du lịch là phải có nhiều tiền lắm đó nha. Bây giờ một số chúng ta không dám đi du lịch tại vì tốn cái tiền quá. Ông đi truyền giáo cũng như du lịch đó, ăn uống thì không có lịch sự, không có gì quan tâm bao nhiêu hết, nhưng mà đến cuối cùng ông cũng hết tiền. Và bây giờ thì ông phải làm trở lại nghề của ông. Rất hay trong cái văn hóa người Do Thái. Văn hóa người Do Thái, một người rabbi, một người thầy dạy đạo của Chúa đó, thường thường phải có một nghề tay trái. Phải có nghề tay trái, tại vì họ không tin rằng là dạy đạo Chúa nên được cung lương. Không tin. Cái đó là dâng cho Chúa. Cho nên một người rabbi đó thường thường liền có cái nghề. Và ông thì nghề gì? Nghề mấy liều. Nghề liều hồi xưa thì làm bằng da, cho nên người thợ da, thợ làm da. Ngày hôm nay chúng ta có một cái từ ở trong Cơ Đốc giáo. Anh chị em tin Chúa thì sẽ học một số từ. Anh em là bác sĩ thì có từ chuyên môn. Cơ Đốc nhân cũng có một số từ chuyên môn. Một số từ chuyên môn chúng ta là chữ người mây liều. Mục sư Phan Minh Tuấn là người mây liều, tại vì ông vừa làm kỹ sứ mà ông vừa lo nhà Chúa, là người mây liều. Cái từ đó đến từ phương đoạn này. Đó là một trong những từ chuyên môn chúng ta nên biết là Cơ Đốc nhân. Nếu nói một vị mục sư đó là người mây liều, hay một vị giáo sĩ đó là người mây liều, thì chúng ta hiểu là ý chúng ta muốn nói là người đó mưu sinh rồi lo công việc Chúa. Okay. So ở đây thì ông gặp hai người, Chúa làm hoàn cảnh rất là tốt, cho nên hai người này Aquila với lại Berisin, bữa nào chúng ta học trường Chủ Nhật học về hai vợ chồng này, nhân vật phụ thôi, nhưng mà rất là hay ý nghĩa để chúng ta học nơi họ. Tại vì đôi lúc chúng ta không thấy mình nổi bật như Phao-lô, như Timothy ai hết, nhưng mà chúng ta có thể thấy mình, vợ chồng chúng ta có thể giống như Aquila với Berissa. Nêu lên một lần, hai lần thôi, chúng ta cũng vậy, học được nơi họ. Thì ông Phao-lô gặp hai người này, hai vợ chồng này, và hai vợ chồng này là người tin Chúa. Cho nên họ cùng nhau làm việc. Cảm ơn Chúa, khi chúng ta sờn lòng á, thì chúng ta lưu ý là có những người xung quanh mình tin kính. Và khi chúng ta đến hội thánh, chúng ta thấy những người sốt sắng yêu mến Chúa, thì chúng ta được khích lệ, chúng ta được nâng đỡ. Ôi nguyện xin chúng ta biết điều này. Chúng ta xung quanh mình có rất là nhiều người đồng lao đó, anh chị em lo bữa ăn, không biết bữa ăn nào. Chúng ta có nhiều người cùng phục vụ Chúa. Kinh Thánh nói như vậy: chính Ngài, Đức Chúa Trời hằng sống, cho một số người làm sứ đồ, một số người làm tiên tri, một số làm truyền giáo, một số làm mục sư và giáo sư, nhằm mục đích trang bị các thánh đồ cho công tác phục vụ, gây dựng thân thể Chúa Cứu Thế, gây dựng thân thể Đấng Christ. Cho nên một trong những điểm chuẩn mực của một người trưởng thành, anh chị em tin Chúa 3 năm, 5 năm, 7 năm nên bắt đầu trưởng thành ha. Một trong những dấu hiệu của người trưởng thành là phục vụ. Phục vụ. Trong phương đoạn này sẽ nói thêm hai cái khác nữa. Và có giáo lý, có tính lý, có sự hiểu biết càng ngày càng tăng trưởng đúng để mà hiệp nhất với nhau. Và thứ ba nữa là đức hạnh của mình có tầm vóc như Chúa Giê-xu. Ba điều một con người trưởng thành: đức hạnh, hiểu biết về đạo Chúa và phục vụ. Cho nên mỗi hội thánh đều trong đời anh chị em phục vụ. Mỗi người chúng ta hãy phục vụ. Và chúng ta cảm ơn Chúa, hội thánh chúng ta có những anh chị em là trưởng lão, làm chấp sự. Anh chị em không cần chức vụ để mà phục vụ, không cần làm trưởng lão, không cần làm chấp sự để phục vụ, vì mỗi chúng ta cần trưởng thành trong sự phục vụ. Cho nên một điều chúng ta thấy là ông Phaolô bắt đầu mưu sinh và ông phục vụ. Nhưng mà ông vẫn làm cái điều mà ông khao khát ao ước, là mỗi ngày Sa-bát ông biện luận trong hội đường, thuyết phục các cả người Do Thái và người Hy Lạp. Ông vẫn làm điều, ông phải mưu sinh, ông phải mưu sinh. Nhưng mà đến cuối tuần ngày nghỉ của ông á, thì bắt đầu ông vô nhà hội để mà làm điều đó. Điều thứ hai, Chúa khích lệ chúng ta, Chúa thành tín, Chúa khích lệ chúng ta để chúng ta mở miệng ra nói, đừng có sợ hãi bởi vì sự hiện diện của anh em chúng ta. Anh chị em nhớ lần đầu tiên mà hội thánh giảng là bao nhiêu người tin Chúa? 5,000. Ai giảng? Peter. Nhưng mà anh chị em coi kỹ là các sứ đồ đứng cùng với lại Peter. Giảng gì? Đức ơn Chúa. Chúng ta cũng vậy, chúng ta có những anh chị em đứng chung. Anh chị em mà đi làm chứng thì nên đi 2-3 người để chúng ta mạnh mẽ xíu, giảng dị xíu. Một người chúng ta nhiều khi chúng ta xìu, chúng ta sợ. Chúng ta, Chúa cung cấp chúng ta những người để chúng ta đi chung với mình, đồng lao với mình. Điều thứ hai là Chúa cung cấp cho chúng ta tài chánh. Khi chúng ta làm công việc Chúa, Chúa sẽ cung cấp. Khi Sila và Timothy từ Macedonia đến, Phaolô tập trung vào việc giảng đạo. Tại sao? Để chúng ta thấy, tại vì Sila và Timothy mang một số tiền quyên từ hội thánh Philip tới cho Phaolô. Bây giờ Phaolô không cần phải làm lũng nữa. Phaolô có thể chuyên tâm để mà lo công việc nhà Chúa. Khi Sila và Timothy từ Macedon, Phaolô tập trung vào việc giảng đạo, chứng minh cho người Do Thái rằng Đức Giêsu chính là Chúa Cứu Thế. Trong Philip đoạn 4 câu 15 chúng ta mới thấy được tại sao mà ông ngưng, tại vì ông có tài chánh giúp đỡ. Thưa anh chị em thành Philip, chính anh chị em biết trong thời gian bắt đầu truyền giảng phúc âm, khi tôi rời khỏi xứ Macedon, không hội thánh nào tham gia trong việc chi phí và hỗ trợ cho tôi ngoại trừ anh chị em. Và hội thánh Philip này là ông mới tới có chừng, ông ở lại có chừng vài tuần. Con cái Chúa, tin Chúa, bắt đầu lớn lên trong đức tin, và họ luôn luôn có cái khao khát để mà tiếp tục, ô tin lành quý giá, có người giảng tin lành, mình nên hỗ trợ cho người giảng tin lành. Vì vậy nên chúng ta có tâm tình nên hỗ trợ cho những người giáo sĩ. Chúa cho những người làm chung với mình, anh em đứng chung với mình, cảm ơn Chúa. Chúa cung cấp cho mình có khả năng, có tài khoản để chúng ta lo giảng dạy. Anh chị em, ngày hôm nay một số chúng ta đến tuổi về hưu, bây giờ chúng ta hưu rồi thì sao? Có tiền rồi, không có lo mưu sinh nữa. Đó là rất tốt. Đây là cơ hội chúng ta để mà chúng ta chuyên tâm về công việc Chúa nhiều hơn. Và khi chúng ta chuyên tâm công việc Chúa thì không phải cái gì cũng dễ dàng hết. Chúng ta sẽ gặp chống đối. Cho nên câu 6, thấy họ chống đối và phạm thượng, ông vũ áo mà bảo họ, máu các ông đổ lại trên đầu các ông. Còn tôi đã hết nhiệm vụ, từ nay tôi sẽ đi đến các dân tộc ngoại quốc. Phaolô có cái lệ thường là Phaolô tới nhà hội, chỗ Do Thái, thờ phượng Chúa, để ông bắt đầu chia sẻ về đấng cứu thế mà chúng ta trông đợi đó, đấng Mêsia mà chúng ta trông đợi, đấng được Đức Trời sức dầu để cứu cả thế gian này đó là Chúa Giêsu. Phần lớn họ không chấp nhận, giống như là dân sự Chúa ở Israel thôi. Đây là những người đi ngoài, ngoài chúng ta Việt kiều ở Việt Nam khước từ, Israel khước từ, qua đến những người Việt kiều ở Mỹ, ở những nơi khác cũng khước từ. Đó là trường hợp. Và Phaolô làm gì? Phaolô vũ áo, nghe, tôi đã làm tròn trách nhiệm của tôi. Phaolô vũ áo, máu các ông đổ trên đầu các ông, phúc âm cứu rỗi đến, ông không nhận. Tôi đã làm hết nhiệm vụ, từ đây tôi sẽ đến với những người ngoại quốc, họ có thể cởi mở hơn. Và đó là sự chống đối của người Do Thái. Anh chị em nếu mà lưu ý, khi mà ông đến thành Philip, thì ông khi không ngưng làm việc với lại người Do Thái thì họ bắt đầu khiến cho náo loạn, bắt ông bỏ tù, nhớ không? Đi khi qua đến Thessalonica, họ cũng náo loạn, ông phải bỏ thành phố đi. Khi mà Berea, họ cũng náo loạn. Một khi mà ông nói thôi, bây giờ ông dán cho người ngoại, ông không tin thì thôi, thì họ lại náo loạn để bắt ông phải ra khỏi thành phố. Và bây giờ trường hợp y hệt như vậy, họ không nhận. Và ông cũng có thể quan tâm, hoang mang là chắc cũng bị đuổi ra, giống như là mấy thành phố kia, bị đuổi ra. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta đi nhanh xíu, ngay điểm này đó thì Chúa an ủi ông, nâng đỡ ông bằng cách Chúa cho ông kết quả. Bỏ hội đường, bỏ nhà hội, ông vào ngôi nhà của Thi-u giúp tu, một người kính thờ Đức Chúa Trời, có nhà bên cạnh hội đường. Khi ra khỏi nhà hội, không có được nói chuyện trong nhà hội nữa. Cơ-rít-bu, người quản lý hội đường và cả gia đình đều tin Chúa. Cái người mà quản lý hội đường đó, người mà phối trí hết công việc đó, người đó có sự sùng đạo, tin kính, có uy tín trong cộng đồng Do Thái đó, thì lại tin Chúa Giê-xu và đi theo Phao-lô. Nhiều người Cô-rinh-tô nghe ông giảng cũng tin và chịu phép báp têm. Cảm ơn Chúa. Tại vì một trong những điều mà khích lệ chúng ta là khi chúng ta làm chứng mà người khác tin, đúng không? Mình làm chứng mà không ai tin hết hơi nặng lòng. Nhưng mà bây giờ Chúa cho kết quả cho Phao-lô. Anh chị em hãy trung tín, làm chứng sẽ có người tin. Thường thường hội thánh phát triển như vậy, thưa anh chị em. Một người tin kính, xong rồi nói với gia đình mình, đời sống mình thay đổi, nói với gia đình tin kính, họ hàng mình, bằng hữu mình tin kính. Thực ra chỉ cần 2-3 người như vậy thôi, hội thánh phát triển nhanh, chỉ cần như vậy thôi. Ôi nguyện Chúa chạm vào lòng mỗi chúng ta có sự khao khát như vậy. Chúa thay đổi con, Chúa biến đổi con, Chúa cho con mạnh dạn nói cho người thân chúng con, cho người họ, gia đình họ hàng, cho bạn hữu, thì hội thánh chúng ta sẽ phát triển. Nhiều người Cô-rinh-tô nghe ông giảng cũng tin và chịu phép báp têm. Chúng ta tạ ơn Chúa trong hội thánh chúng ta. Chúng ta ao ước nhiều kết quả hơn, nhưng mà chúng ta có kết quả trong ơn Chúa. Có lẽ nó theo từng đợt một. Chúng ta hãy cầu nguyện nhiều để Chúa cho ban cho hội thánh của chúng ta kết quả trong Chúa. Cái điều thứ tư là điều một trong điều then chốt trong phương đoạn này đó, là Chúa khích lệ Phao-lô bằng cách hiện ra cho ông, cho ông một thấy cái khải tượng về Ngài và sự dạy dỗ của Ngài. Chúa cho Phao-lô khải tượng ban đêm. Chúa bảo Phao-lô trong một khải tượng ban đêm, khải tượng ha. Chúa hiện ra cho Phao-lô, có lẽ trong giấc mơ, nhưng mà như thế nào đó, con đừng sợ Chúa Giê-xu, Chúa đây là Chúa Giê-xu, con đừng sợ nhưng cứ nói, đừng làm thinh, vì ta ở với con, không ai làm hại con được, vì ta có rất nhiều người trong thành phố này. Phao-lô đang quan tâm là thành phố nào mình tới. Một khi mình ra khỏi nhà hội, người Do Thái chống đối mình, họ làm náo loạn hết, rồi cuối cùng mình cũng phải bỏ thành phố mình đi. Kỳ này chắc cũng vậy. Thì Chúa Giê-xu nói sao? Ta ở với con, không ai làm hại con được, vì ta sẽ có rất nhiều người trong thành phố này. Hãy an tâm. Chúa cho chúng ta một cái khải tượng, Chúa chứng an chúng ta, Chúa nâng đỡ chúng ta. Chúa nói là đừng sợ, đừng sợ. Phao-lô mà sợ thì anh chị em tôi là sợ chết đi rồi. Nhưng mà Phao-lô cũng sợ, giống như chúng ta. Chúa Giê-xu nói với chúng ta, đừng sợ, đừng sợ. Cứ nói, đừng làm thinh. Chúa Giê-xu nói, cứ nói, đừng làm thinh. Anh chị em, một số anh em mà chưa nói nữa, hãy nói, hãy nói. Và cái lời hứa của Chúa là ta ở với con. Đây là một lời hứa rất lớn, anh chị em yêu dấu. Chúa ở với mình, ý nghĩa rất là nhiều. Thứ nhất á, là Chúa hiện diện với mình. Trong bao nhiêu khó khăn của mình, Chúa đều hiện diện. Thứ hai nữa là Chúa ở mình, nghĩa là Chúa cảm thông mình. Tất cả những gì mình trải qua, Chúa Giêsu cảm thông mình. Và thứ ba đó là khi Chúa ở với chúng ta thì ơn sức Chúa sẽ ở cùng chúng ta để chúng ta có thể lo công việc của Chúa giao. Chúa hứa là không ai làm hại con được. Không, trong giai đoạn này, khi mà Phaolô sau này được ơn của Chúa sẽ tử về đạo, lúc đó người khác sẽ hại ông, nhưng mà Chúa cho ông biết. Và đó là Mão Triều Thiên thật là cao quý. Nếu anh chị em chúng ta coi những tấm tranh vẽ Cơ Đốc về những thánh á, thường thường á, những tấm tranh đó sẽ ông Phaolô sẽ cầm cái gương. Ông không phải là người dùng gương, ông cầm cái gương đó là ông tử về đạo. Và đó là ơn của Chúa. Anh chị em lên thiên đàng, nếu mà chúng ta có huy chương á, nếu mà có huy chương thì huy chương tử về đạo là cái huy chương tốt lành để chúng ta đeo. Còn cái gì khác giàu nhất, Sacramento, chụp đi, chẳng có huy chương đâu. Nổi tiếng nhất, dùng đi. Sống thoải mái nhất, đi du lịch nhiều nước nhất, dùng đi. Nhưng mà chịu khó cho Chúa Giêsu là điều để được tôn cao ở trên thiên đàng. Chúa hứa với ông là ta có rất nhiều người trong thành phố này. Ta có rất nhiều người trong thành phố này. Ôi chúng ta nên cầu nguyện cho thành phố chúng ta, thành phố Sacramento chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho thành phố chúng ta mà được gọi nữa là Little Sài Gòn, nghĩa là Đông Việt Nam đó. Đông Việt Nam đủ để gọi là một tiểu Sài Gòn nhỏ. Ôi chúng ta hãy cầu nguyện ngồi vì chúng ơn Chúa. Chúa có nhiều người, Chúa có nhiều người để có thể nhận tin lành của Chúa, được sự cứu rỗi đời đời. Cái điều sau khi trong khái tượng, sau khi được cái khái tượng này thì Phaolô làm gì? Phaolô vâng phục. Phaolô vâng phục. Ông lưu lại đây 1 năm 6 tháng, dài nhất hồi đó đến giờ. Phaolô đi đâu Phaolô cũng nhanh lắm, một là bị đuổi ra vân vân đó, lâu là 2 tháng vậy đó. Bây giờ ông ở đến 1 năm rưỡi, vâng phục Chúa, không sợ sẽ nói, không sợ bắt hại, tại vì nhiều người trong thành phố này sẽ tin Chúa. Ông lưu lại đây 1 năm 6 tháng dạy đạo Đức Chúa Trời cho họ. Sự cái ý chính ngày hôm nay chúng ta học hỏi với nhau á, là Chúa đang nhắc nhở chúng ta qua đời hằng sống của Chúa là đừng có sợ. Vì Chúa thành tín bên cạnh, chăm sóc, cung cấp, chúng ta hãy cứ tin kính, cứ phục vụ, cứ chia sẻ tin lành của Chúa. Câu chuyện kế tiếp để mà chúng ta kết thúc thì vào thời đó, 1 năm rưỡi, trong thời gian 1 năm rưỡi đó thì vào thời Galio làm tổng chứng A-chai. Ông này là một trong nhân vật nổi tiếng. Ông này là em hay anh của Seneca. Seneca là nổi tiếng đó, là thầy của hoàng đế Nero. Rồi ông này trong lịch sử của người La Mã khá nổi tiếng. Galio làm tổng chứng A-chai, người Do Thái, cấu kết nhau tấn công Phaolô và đưa ông ra tòa. Y hệt chuyện cũ phải không? Nhớ không? Khi mà ở nhà hội chống đối họ thì sao? Thì họ sẽ làm cách náo loạn, xong vì chính quyền thường thường không thích náo loạn nên đuổi Phaolô đi. Thì bây giờ y hệt như vậy. Họ tố cáo tên này xúi dục người ta thờ Đức Chúa Trời trái luật. Những chỗ khác thì họ nói là tên này dạy dỗ những điều mà người Do Thái, người La Mã không có theo luật lệ người La Mã. Phaolô vừa mở miệng đáp, ông muốn biện hộ cho mình thanh minh, thì chuyện gì xảy ra? Ông tòa án Galilô bảo người Do Thái: này các anh Do Thái, nếu là tội ác hay phạm pháp thì ta mới nhận lời khiếu tố các anh, nhưng nếu về vấn đề ngôn từ, danh hiệu và lực lệ riêng của các anh thì anh cứ việc giải quyết với nhau, ta không muốn xét xử các chuyện ấy đâu. Rồi ông đuổi chúng ra khỏi tòa án. Khi xưa mỗi lần bị náo động như vậy đó thì chính quyền thường thường theo binh vực cho người Do Thái, tại họ cũng làm ăn, cũng có mặt mũi, cũng có trong cộng đồng. Nhưng mà ông Galio này thì ông nói không, cái này là chuyện của mấy vấn đề tôn giáo của mấy anh. Giêsu có phải là cứu Chúa hay không cứu Chúa, cái đó của anh, không có phạm pháp, không có đi hệ hết, đi chỗ khác chơi, ra khỏi tòa, đuổi ra khỏi tòa. Và vì vậy nên Phaolô được bảo vệ, Phaolô không có bị đuổi ra khỏi thành, Phaolô có thể ở đó mà lo công việc Chúa. Mọi người bắt sốt phen quyên quản lý hội đường mà đánh đòn trước tòa án, nhưng Galio cũng chẳng buồn lưu ý. Mấy anh muốn làm gì mấy anh làm. Thực ra sốt phen này sau này sẽ tin Chúa. Ông hiện tại bây giờ là quản lý hội đường. Cái người quản lý trước tin Chúa Giêsu, bây giờ có người khác lên thế, và bây giờ Không biết vì sao ổng lại bị đánh đòn, tại vì chắc có thể người Hy Lạp, người La Mã ở gần đó ghét mấy người này, hơi kỳ thị chủng tộc đi xíu, nên ông này tố không được, bị đuổi ra thì đánh luôn, đánh cho nó biết. Cái điều mà quan trọng ở đây mà chúng ta học là Chúa thành tín. Chúa nói là không ai bắt hại con. Cảm ơn Chúa. Ra tòa mà không ai bắt hại. Họ muốn đuổi ông mà không đuổi được. Chúa thành tín. Vì lời hứa của Chúa là ta ở với con, không ai làm hại con được. Ta có rất nhiều người trong thành phố này. Cái câu gốc ngày hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Câu gốc ngày hôm nay là trong câu 18, câu 9 và câu 10 là lời Chúa Giê-xu cho Phao-lô và lời Chúa Giê-xu cho mỗi chúng ta, cho hội thánh chúng ta. Con đừng sợ, nhưng cứ nói, đừng làm thinh, vì ta ở với con, không ai làm hại con được, vì ta có rất nhiều người trong thành phố này. Xin hội thánh cùng tôi đọc lại câu gốc này. Con đừng sợ, nhưng cứ nói, đừng làm thinh, vì ta ở với con, không ai làm hại con được, vì ta có rất nhiều người trong thành phố này. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Let us pray.